chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 2 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung bài viết sẻ chia từ chương trình Mái ấm Công đoàn. Phần cuối chương trình là phần tiểu mục Người lao động quan tâm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mái ấm Công đoàn được khởi nguồn từ tháng 11 năm 2006 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của công nhân viên chức người lao động nhằm hỗ trợ nguồn lực để họ có điều kiện sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở mới. Năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo Công đoàn ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả chương trình này. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Tết Canh Tý 2020 này, gia đình đoàn viên Lăng Thị Lẹp, giáo viên trường mầm non Gia Sàng, hiện đang sinh sống tại xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, đã được đón một cái Tết đầy ý nghĩa và trọn vẹn. Trong ngôi nhà mới với diện tích gần 100m², được xây dựng kiên cố và khá khang trang trên mảnh đất bố mẹ chồng cho, vợ chồng chị Lẹp vẫn như đang nằm mơ. Nhớ lại gần 10 năm qua, sau khi lập gia đình, vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị phải sống chung với bố mẹ chồng và các em chồng trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp với diện tích chưa đầy 50m². Gia đình nhà chồng chị thuộc diện khó khăn, đặc biệt là bố chồng chị lại bị tai biến từ nhiều năm nay. Mẹ chồng thì đau yếu, chồng chị lại không có việc làm ổn định, nên thu nhập bấp bênh. Khó khăn chồng chất khó khăn, dù đồng lương giáo viên mầm non còn eo hẹp, chị vẫn dành một phần hỗ trợ mẹ chồng mua thuốc điều trị cho bố chồng, phần còn lại dành cho sinh hoạt của cả gia đình với hai con nhỏ. Ước mơ về một ngôi nhà nhỏ của riêng hai vợ chồng để thuận lợi cho sinh hoạt gia đình và chăm sóc hai con nhỏ đã bước vào tuổi đi học luôn canh cánh trong tâm trí hai vợ chồng chị. Biết rõ về hoàn cảnh của chị, Công đoàn trường mầm non Gia Sàng đã đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng để thêm vào xây ngôi nhà mới. Tuy số tiền trên không nhiều, nhưng cộng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, giáo viên trong trường đã là nguồn lực quan trọng giúp gia đình chị xây dựng một ngôi nhà mới cho riêng mình. Nói về niềm vui được xây dựng ngôi nhà mới, chị Lẹp xúc động nói:
"Tôi được nhận và sự quan tâm của công đoàn tôi rất vui, không biết nói gì thêm ạ. Rất là xúc động ạ. Tôi sẽ cố gắng công tác thật tốt, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của công đoàn viên và giáo viên mầm non."
Đoàn viên Nguyễn Hoàng Yến cũng là giáo viên của trường mầm non Gia Sàng đang sinh sống tại tổ 12 phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên cũng có niềm vui trọn vẹn trong mùa xuân Canh Tý 2020. Gia đình chị cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị hiện đang ở cùng và nuôi dưỡng bố mẹ đẻ bị bệnh nặng. Thu nhập hai vợ chồng chỉ trông vào đồng lương giáo viên của chị và lương công nhân ít ỏi của anh. Thấu hiểu được hoàn cảnh của chị, Công đoàn ngành giáo dục thành phố và Công đoàn nhà trường đã hỗ trợ tiền từ chương trình Mái ấm Công đoàn để giúp chị có thêm kinh phí xây nhà. Tuy ngôi nhà có diện tích khiêm tốn, nhưng nó đã thực sự trở thành mái ấm để chở che cả nhà chị tránh mưa dột, nắng nóng như ở ngôi nhà cũ trước đây. Nói về sự quan tâm với đoàn viên công đoàn của nhà trường, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường mầm non Gia Sàng cho biết:
"Tôi cảm thấy là đây là một chương trình rất là ý nghĩa, rất là có giá trị nhân văn sâu sắc khi mà Liên đoàn Lao động đã rất là quan tâm đến đời sống của công đoàn viên chúng tôi để giúp cho các đồng chí là có thêm được cái động lực để cố gắng phấn đấu cho cái sự nghiệp giáo dục của mình."
Đây chỉ là hai trong số 5 đoàn viên công đoàn đã được hỗ trợ tiền để xây nhà mới từ chương trình Mái ấm Công đoàn ở thành phố Thái Nguyên. Ngoài hỗ trợ tiền 15 triệu đồng trên một trường hợp sửa chữa nhà và 30 triệu đồng trên một trường hợp xây dựng nhà ở mới, Công đoàn các cấp và Liên đoàn Lao động thành phố còn vận động các tổ chức đoàn thể hỗ trợ về vật chất, trang thiết bị cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được xây mới nhà và sửa nhà. Nói về chương trình Mái ấm Công đoàn tại các cấp công đoàn thành phố, ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết:
"Đây là một chương trình có ý nghĩa, đó là một trong những cái chương trình mà vì lợi ích đoàn viên, làm sao động viên giúp đỡ những người công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thì đang phải đi trọ, ở trọ, đang phải thuê mà chưa có điều kiện xây nhà, thì tạo điều kiện để cho người lao động yên tâm công tác, có căn nhà để giúp gia đình ổn định, phát triển. Như các cụ nói đó là an cư mới lạc nghiệp, thì với chủ trương đó chúng tôi trong thời gian tới tiếp tục rà soát nắm các tình hình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tiếp tục vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ để xây dựng nhà mái ấm công đoàn."
Để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả, chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống công nhân viên chức lao động, Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa của chương trình trong đoàn viên, người lao động để ngày càng có thêm nhiều mái ấm công đoàn được trao tặng, tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động nghèo vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng chương trình mái ấm công đoàn sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động để mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho một bộ phận gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, rất nhiều chính sách quan trọng về lao động, tiền lương và hưu trí bắt đầu có hiệu lực. Trong tiểu mục Người lao động quan tâm số tháng 2 năm 2020, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý.
1. Lương tối thiểu vùng tăng từ 150.000 đến 240.000 đồng một người một tháng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, lương tối thiểu vùng tăng từ 150.000 đến 240.000 đồng một tháng so với quy định hiện hành. Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, lương vùng 1 là 4.420.000 đồng một tháng, tăng 240.000 đồng một tháng. Vùng 2 là 3.920.000 đồng, tăng 210.000 đồng. Vùng 3 ở mức 3.430.000 đồng, tăng 180.000 đồng. Vùng 4 là 3.070.000 đồng, tăng 150.000 đồng. Người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nêu trên. 2. Tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Theo khoản 7, điều 3, Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng một tháng lên thành 1,6 triệu đồng một tháng. Với việc tăng lương này, tiền lương và phụ cấp tính theo lương cơ sở của cán bộ công chức viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở cấp huyện, ở cấp xã, ở đơn vị hành chính, kinh tế, đặc biệt và lực lượng vũ trang cũng được điều chỉnh tăng 7,38% so với hiện hành. 3. Điều chỉnh căn cứ tính lương hưu trợ cấp một lần. Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này, thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính như sau. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Trước đó, người lao động thuộc đối tượng trên khi tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu. 4. Mức hưởng lương hưu hàng tháng. Theo quy định của Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ năm 2020, lao động nam đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội. Khi có 18 năm đóng bảo hiểm xã hội, thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp lao động nữ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật, Điều 56 quy định, lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ thêm mỗi năm, người lao động nam và nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Tuy nhiên, cách tính lương hưu của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có gây bất lợi cho lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng so với lao động nam theo cách tính của Luật Bảo hiểm xã hội 2006. Do đó, Quốc hội khóa 14 tháng 5 năm 2018 đã thống nhất giao Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 điều 56 hoặc khoản 2 điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu.
sáng niềm tin. Sang niềm tin, một tên ca vang lên, đất nước ta mạnh.